four negative comma of the speech, isn't it? Okay, so we'll start from that. Okay.
Dạ, buổi học gần nhất thì thầy đã hoàn tất hướng dẫn mình bốn ác nghiệp của lời nói, là tức là bốn khẩu nghiệp trong 10 bất.
Got
Finished the teaching on the four negative karma of the speech on day 13 emotion.
Okay. Four negative comma of the speech we finished, and then now that I think that we have to come for the three negative comma of the mental. Okay.
Dạ, thì lần trước thầy ngừng lớp ở và cuối phần 4 bất thiện nghiệp của lời nói. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp lớp mình 3 bất thiện nghiệp ở trong tâm ý.
Okay, now you can see they are the mental, they are the three negative affliction of the mental, three negative affliction. Okay.
Thì ý nghiệp có 3 điều bất thiện như mình thấy trong sách.
Okay, mental, the three negative affliction is the mental. Okay, the three negative affliction. So mental three negative affliction is that. Normally, you have to understand that mentally there are the three negative affliction. That is a consider. Okay, one is this. Hello. Can you hear me?
Yes, Mush.
Okay, and mental, the three negative affliction is goes like a tree. We finish the speeches, we finish, isn't it?
Yes, Mush. We finished the speeches.
Okay, the mentally, the three negative affliction, the mental is the first thing is that when you are having the some kind of the craving toward the things that what the other possess, okay? That is the eighth one, okay?
Thì nói về bất thiện nghiệp của tâm ý thì mình chủ yếu nói đến ba phiền não. Thì trong trong tâm ý của mình, phiền não thứ nhất hoặc là bất thiện nghiệp thứ nhất chính là tham, tức là mình khao khát có được những cái tài sản thuộc về sở hữu của người khác.
Normally, when you see the good things of the other, what you have, you will think the idea, no? To possess of that, it's not to just think to have that yours for yourself. Okay, that is the one kind of the mental negative affliction. Okay.
Thông thường khi mình thấy được người khác có một cái tài sản mà mình không có thì mình trong nhiều trường hợp mình bắt đầu phát sinh cái suy nghĩ rằng là mình muốn có được những cái tài sản đó cho riêng mình, thì đó chính là phiền phiền não thứ nhất hoặc là ác nghiệp thứ nhất ở trong tâm ý, họ mình trong sách gọi là tham.
Normally, people always think that when you get the attached to the some good things of the other, that's okay. No, sometimes you will think to have that for yourself. That is not okay.
Thông thường thì khi mình thấy người khác có tài sản thì ở thời điểm đầu tiên mình sẽ sinh lòng bám chấp, tức là mình có thể nhớ đến những cái tài sản đó, mình thấy thích thôi. Điều đó thì vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên khi mình bắt đầu có suy nghĩ rằng mình muốn những tài sản đó thuộc về mình thì lúc đó thì phiền não hoặc là ác nghiệp đã bắt đầu phát sinh.
You getting my point? No, no.
Mình có hiểu ý thầy chỗ này không ạ?
Yeah, so that is the one important thing you should know, huh? Because sometimes what happened with it that sometimes what happened with is that sometimes when you're having the thinking the process the some other things, no? So with that idea then you will go too far to possess it, no? Not only the process it then you will do the lot of the wrong things.
Bởi vì khi mình thấy được người khác có những gì mình không có, và mình nếu như mình có suy nghĩ mình muốn sở hữu những cái tài sản đó thì chính cái suy nghĩ đó sẽ đưa mình đến những cái hành động quá đà, và nhiều khả năng mình sẽ phạm phải những cái điều không hay khác.
So you got it, no? So that's why it say that not to think something, no? So that's why it say that whenever you are having some kind of the negative thoughts to possess the someone else the property, so you should know that you are having the negative eight negative mental karma, okay?
Cho nên mình phải thực hành theo cách là quan sát tâm ý mình, và bất cứ khi nào phát hiện ra mình có suy nghĩ muốn sở hữu tài sản thuộc về người khác thì mình phải biết rằng Đó chính là lúc mình bắt đầu có phạm vào ác nghiệp ở trong tâm ý.
Normally, humans' minds have one problem. Whenever things that you will see with the other, you will see that as a much better than the yours.
Bởi vì tâm con người có một cái vấn đề nan giải là bởi vì mình luôn khi mình thấy được cái tài sản của người khác thì mình luôn nghĩ rằng những cái tài sản đó thường là nó tốt hơn những gì hiện mình đang có, thì tâm con người gặp phải vấn đề đó.
So that is the problem. So that's why they're saying the eighth one. Okay. Now the ninth one is to having the malicious intention. No, to thinking to hurt someone. That is a malicious intention. Is an that is the again the ninth mental the negative karma.
Cho nên ác nghiệp thứ 8 trong 10 bất thiện nghiệp đó là tham, mong muốn sở hữu tài sản của người khác. Ác nghiệp thứ 9 đó là ác ý, tức là trong tâm mình nảy sinh một cái suy nghĩ muốn hãm hại người khác.
Whenever you talk about the criticize the other, you already having that in your mind, okay? Even when you're not criticizing the someone in front of their face, back of them, when you criticize the someone, you are having that intention to hurt other, no? Whether you are the physically or mentally or verbally, that you have the intention to hurt and that you are hurting other, okay? Even you are not physically hurting, verbally you are hurting other.
Thậm chí khi trong một buổi trò chuyện nào đó mình chỉ trích người khác, thậm chí mình không chỉ trích trước mặt họ mà mình chỉ trích họ phía sau lưng, chỉ trích sau lưng họ, thì ở thời điểm đó mình đã có cái tâm, cái động cơ muốn làm tổn thương người khác. Cho dù chỉ cần có động cơ làm tổn thương người khác thôi thì mình đã phạm vào ác nghiệp thứ 9, tức là có ác ý. Không nhất thiết mình phải có hành động hay một cụ thể nào đó.
You get my point.
Mình rõ ý thầy ở đây không ạ?
You're getting my point, no? So that is the ninth negative karma, okay?
Cho nên ác nghiệp thứ 9 trong 10 ác nghiệp ở đây tức là có cái động cơ làm hãm hại người khác.
Now the tenth negative karma is that you are holding the very wrong view, thinking there is no Buddha and the Dharma and the Sangha and that there is no cause and effect. When you think of that way, that is the tenth negative mental karma. Okay.
Và ác nghiệp thứ 10 trong 10 bất thiện nghiệp đó chính là tà kiến hoặc là những suy nghĩ sai lầm. Tà kiến ở đây được định nghĩa là nếu như mình cho rằng không có tam bảo, không tin có tam bảo, không tin có Phật bảo, tăng bảo và pháp bảo, và mình nghĩ rằng nhân quả không có tồn tại, luật nhân quả không có tồn tại, thì nếu có những suy nghĩ đó là mình phạm vào ác nghiệp thứ 10.
Am I clear?
Mình rõ chỗ này không ạ?
Okay, now what you have to do is one thing. There is a 10 negative karma. Now do you remember the what is a 10 negative karma?
Thế thì đến thời điểm này thì lớp mình có nhớ hết 10 bất thiện nghiệp là những ác nghiệp nào không ạ?
Physically, they are the three negative karma. Speech, they are the four negative karma. Mental, they are the three negative karma. Total, they are the 10 negative karma.
Trong 10 bất thiện nghiệp thì mình có 3 ác nghiệp trên thân, 4 ác nghiệp trên lời nói và 3 ác nghiệp ở trong tâm ý, tổng cộng là 10.
Now you look at the liberation of palm, okay? They tell them the page number, Richard, okay? To them.
Thì bây giờ mình hãy nhìn vào sách Giải thoát trong lòng tay, bắt đầu từ trang 654 quyển số 1, mình sẽ thấy sách trình bày về bắt đầu từ ác nghiệp thứ nhất.
Okay, with the 10 this negative karma, what you can do is okay, with the 10 this negative karma. Important thing is that the look at these 10 negative karma and the look at these 10 negative karma and you just look at that and see that yourself which you committed that among the 10 negative karma which you commit the most, okay?
Và bây giờ sang phần mà mình thực hành thì mình hãy đọc qua 10 ác nghiệp này và nhìn lại bản thân xem hiện tại mình phạm vào ác nghiệp nào nhiều nhất ở trong cuộc sống của mình.
From did you get it? Yeah, sorry, Richard. Yeah. They have to look into this 10 negative karma and look themselves at the which negative karma they commit the most. Okay.
Cho nên phần thực hành của chỗ này trong sách đó là mình cần phải nhìn lại bản thân mình và xác định xem mình phạm vào ác nghiệp nào nhiều nhất ở trong cuộc sống của mình.
Okay, am I clear? No.
Yes,
No.
Mujer.
Am I clear about it? Isn't it?
Thầy,
Okay.
mình có đọc ý của thầy không?
So what will I do is I will leave them for the few minutes. Okay, few minutes, and you just find it out and yourself and write it down. Okay. Which is negative karma you commit the most? Okay. At least among the 10 negative karma which you commit the most, at least choose three. Okay.
Cho nên thầy ngay bây giờ thầy sẽ dành vài phút để mình nhìn lại 10 ác nghiệp này trong sách và viết xuống giấy 2 đến 3 ác nghiệp mà mình cho rằng mình đã phạm nhiều nhất.
Okay, so I will leave for the few minutes, okay?
Cho nên thầy dành mình vài phút để mình nhìn lại bản thân ở điểm này.
Okay, so that is the what you have to find it out, okay?
Nên ở bước này mình trước hết cần thực hành như vậy.
Okay, so I will leave for the few minutes, okay? Just only a few minutes I will leave and then you find it out yourself, okay? Which you negate karma you commit most, okay?
Nên thầy sẽ cho mình vài phút để suy nghĩ về điểm này.
Okay, am I clear what you have to do? Okay, this is more like a small, like a observing the yourself, how you are. Okay.
Cho nên trong lúc thực hành pháp thì đây là những thời điểm mình quán xét lại bản thân.
Okay. Then I will leave for the few minutes for you. Okay, just look at into it. Okay.
Nên mình hãy dùng vài phút sắp tới để thực hành điều này.
Okay. I will leave for the few minutes, okay, to yourself, whether which you commit most, and then write it down, okay, which negative karma you commit the most daily basis, okay.
Cho nên thầy dành cho mình vài phút để mình xem trong cuộc sống hàng ngày của mình phạm vào ác nghiệp nào nhiều nhất.
Okay, few minutes I will leave it, okay, I will leave, and you just look. Okay, Richard, can you ask them now? Did they find it out that they are the five negative karma? Normally they commit can they, three, no? Did they find out?
Thầy hỏi lớp mình đã xác định được ba ác nghiệp mình phạm nhiều nhất chưa ạ?
At least they have to find the three, okay?
Thầy nói rằng ít nhất mình phải kiếm được ba ác nghiệp mình phạm nhiều nhất.
Okay, did they find it out? Okay. So now the Okay, now if you find it out that the among the three, now in this week, at least you should be very aware that, okay? You should be very aware.
Nếu như mình đã xác định được ba ác nghiệp mình rất dễ phạm phải trong cuộc sống hàng ngày thì bài tập về nhà tuần này là mình phải cực kỳ tỉnh thức về về thân khẩu ý của mình để xem thời điểm nào mình bắt đầu phạm vào ba ác nghiệp này.
Because this week the your practice will be more focused on the reducing that, okay, these three points, okay.
Cho nên bước thứ nhất là phải tỉnh thức để xem lúc nào mình phạm vào ác nghiệp ba ác nghiệp này và tiếp theo là nỗ lực hết sức để giảm bớt phạm vào ba ác nghiệp này.
Okay. You got it, no? So now the one thing that the first thing is that awareness is very important.
Cho nên trong trong quá trình thực hành giữ giới thì điều tỉnh thức hoặc là tỉnh giác về thân khẩu ý của mình là điều hết sức quan trọng.
You got it, no?
Mình hiểu chỗ này không ạ? Để giữ giới thì tâm tỉnh thức là điều hết sức quan trọng.
Okay. So now that this week the what you have to do is that, okay, this week the most important thing, okay, this is the most important thing is that, okay, what you have to do is that, okay, what you have to do is that the most important thing is that when you be that whenever this week you should be aware that example, okay, if you are very familiar with the telling the lie. Friends, mornings, you should try to aware that you are telling the lie or not.
Thí dụ như mình phát hiện ra rằng mình rất dễ dàng nói dối thì vừa thức dậy vào buổi sáng, cách mình thực hành là mình cố gắng tỉnh thức xem mình có đang nói dối hay không, bằng cách vừa thức dậy buổi sáng là mình nhớ, mình nỗ lực để nhớ rằng mình rất dễ nói dối và bắt đầu quan sát tâm ý của mình xem mình có đang nói dối hay là không.
Because the in the our life, the most important one, the practice to practice awareness is very important. Awareness is important means that whatever you are doing day to day life, you should be aware that what you are doing. Okay, that's a very important.
Cho nên trong tất cả các pháp hành thì trước hết tỉnh giác, tâm tỉnh giác là yếu tố hết sức quan trọng. Tâm tỉnh giác ở đây rằng có nghĩa là cho dù mình đang làm điều gì, nghĩ điều gì và nói điều gì thì ở trong tâm mình đều biết rằng mình đang nghĩ, đang làm và đang nói những điều như vậy.
I want to tell you one thing. When you get angry, do you say a lot of the unnecessary words?
Thầy lấy một ví dụ, khi mình nổi giận thì mình có nói ra những lời lẽ không cần thiết hay là không?
Why you say that?
Và nếu mình có thì mình có tự hỏi tại sao mình buông ra những cái lời nói đó hay không?
First, the reason is that you are not aware that when you generate the anger, you are not aware. If you are aware that you generate the anger, lots of the things can be different.
Điều trước hết ở đây là trong phần lớn thời gian khi mình nổi giận thì tâm mình không phát hiện ra là mình đang nổi giận. Chính vì không phát hiện ra mình đang nổi giận cho nên mình có thể có những cái lời nói không cần thiết. Nếu như ngay từ thời điểm đầu mình phát hiện được mình bắt đầu nổi giận thì tình thế có thể đã rất là khác.
When you're feeling the anxiety and the worry, you keep on the worry and you will calculate the things too much because the first thing is that you are not aware that you are generating the worry, anxiety.
Cũng như vậy, khi mình khi tâm mình phát sinh một sự bất an, một sự lo lắng, chính vì tâm mình không phát hiện ra rằng có một cái phiền não như thế nó đang diễn tiến trong tâm, cho nên mình không phát hiện ra được điều đó, cho nên mình cứ bắt đầu toan tính, suy nghĩ rất nhiều về tương lai, và chính vì những cái sự toan tính không cần thiết đó khiến cho cái cơn bất an đó ngày càng trở nên trầm trọng. Nếu như mình phát hiện ra được ngay từ thời điểm đầu mình bắt đầu có tâm bất an thì mình sẽ làm được nhiều điều.
Okay. Person who didn't turn on the video, are you listening carefully to my teaching?
Thầy hỏi rằng những anh chị mình hiện tại không có bật webcam video thì mình có nghiêm túc nghe giảng không ạ?
I'm just joking.
Thầy hỏi
Okay.
với tôi thôi ạ.
Okay. Anyway. Okay, good, okay. If you're listening carefully, very good, okay.
Nếu mình vẫn nghiêm túc nghe nghe bài giảng thì rất tốt ạ.
If you're not listening carefully, also very good, okay.
Tuy nhiên nếu mình nghe giảng mà hơi chểnh mảng thì cũng rất tốt.
Even you don't listen carefully, at least my Dharma words goes into your ear. Even you don't, at least you can receive the some blessing, okay.
Cho dù mình nghe nghe giảng mà không có tập trung thì ít nhất thì pháp âm của thầy cũng đi vào tai của mình và ít nhất mình cũng nhận được một chút ít giá trị.
Okay, I always tell people when they come to the class, bring the cat, dog, animals. No? I always that things that when I teach the Dharma, even that it may the dogs and cat also receive the blessing.
Cho nên thầy vẫn khuyến khích các học trò là mỗi lần đi nghe pháp thì hãy sắp xếp cho các con vật thú cưng trong nhà như chó, mèo, chúng nó đến cùng nghe với mình thì ít nhất pháp âm của thầy cũng đi vào tai của những con thú đó và chúng nhận được giá trị.
Okay, so whatever doesn't matter, okay? But at least when listening to the teaching, you should not do one thing, okay?
Cho dù mình làm thế nào thì mình cũng có lợi lạc. Tuy nhiên, khi nghe pháp thì tuyệt đối không nên làm một điều.
Don't turn off the speaker, okay? Then you will hear nothing, okay?
Khi nghe pháp thì đừng có tắt cái loa. Nếu mà tắt cái loa thì chẳng có gì để nói.
Okay. Other than that, okay, whatever. Okay, at least when you can hear my voice, okay, at least you will receive the blessings of Dharma.
Chỉ cần mình bật loa có âm thanh của thầy thôi thì mình làm gì cũng có lợi.
Okay, unmute the Sorry, I stopped the recording. Okay.
Dạ mình
Fashion.
cho nên trong tuần này mình hãy nỗ lực quan sát ba cửa trên thân, ba cửa đó là thân, khẩu và ý, để xem mình có phạm vào ác nghiệp nào trong 10 ác nghiệp hay không. Thí dụ nếu như mình đã xác định được rằng mình rất dễ nói dối thì tuần này mình thực hành là cần phải chú tâm vào lời nói của mình để xem khi nào mình nói dối. Và ngay thời điểm mình phát hiện ra mình bắt đầu nói dối thì thời điểm đó mình phải lập tức ngưng cái lời nói đó lại và quán tưởng ruộng phước và bắt đầu tiến hành sám hối ngay lập tức.
If you are the very like a, if you have a like a, like a gossip, no? Gossip, idle gossip. If you have awareness and if you realize that you do the idle gossip, when you are aware that you do the idle gossip, immediately visualize the merit field and again do the confession.
Nếu như mình ác nghiệp và mình dễ phạm phải là hay nói lời phù phiếm hay tán gẫu vô ích thì mình hãy cẩn thận quan sát tâm ý lời nói của mình và ngay thời điểm mình phát hiện ra mình đang tán gẫu vô ích thì lập tức quán tưởng ruộng phước trong tâm và tiến hành sám hối trong tâm mình.
Am I clear?
Mình rõ ý thầy về cách thực hành chưa ạ?
If you tell the lie, when you are aware that you told the lie, then you do the confession. Okay? Visualize the merit field, do the confession this week. Okay?
Cho nên nếu nếu ác nghiệp trầm trọng nhất mình hay phạm phải là nói dối thì ngay ngay thời điểm mình phát hiện mình đang nói dối, chúng ta cần phải quán tưởng ruộng phước và thực hành sám hối.
After that, what you know what you have to do?
Sau khi sám hối với ruộng phước xong rồi, mình cần phải làm gì mình có biết không ạ?
After that, tell again the lie.
Sau đó, sau khi sám hối rồi thì tiếp tục nói dối.
Then again, visualize the merit field.
Và nói dối, tiếp tục nói dối rồi phát hiện ra mình lại mắc phải là tội nói dối thì tiếp tục quán tưởng ruộng phước và sám hối thêm lần nữa.
Good thing is that if you tell the two times lie, at least you will remember the two times the merit field. Good thing is that, okay?
Điều tốt ở đây là nếu như mình thực hành đúng theo lời thầy á, thì mình sẽ có dịp quán tưởng ruộng phước đến 2 lần nếu như mình nói dối 2 lần.
Okay, right now if I go and tell that I think that you are, if you look at it, you are very often telling the lie. If I go tell immediately the not to tell the lie, it's impossible to you to stop it. Impossible. You are doing it so many years. How can you stop in the 1 week? It's impossible.
Nếu như thầy hướng dẫn các học trò rằng nếu như mình quen nói dối và thầy yêu cầu mình trong tuần này phải lập tức ngừng nói dối thì điều đó là không tưởng, không thể nào có thể làm được. Bởi vì chúng ta đã tích tập cái thói quen nói dối trong quá nhiều năm rồi thì làm sao có thể ngừng nói dối ngay trong tuần này được.
Like for me, so many years when I'm thinking and meditating about the Dharma thing, if I have to stop in the 1 week, impossible for me to stop it, no? For so many years, I'm thinking that way.
Ví dụ như thầy đã thiền định và quán chiếu về giáo pháp trong mấy chục năm trời rồi. Cho nên nếu có người nói với thầy hãy ngừng những cái suy nghĩ về giáo pháp đó thì trong vòng 1 tuần không thể nào làm được.
Right now, the whatever the negative karma you oftenly do, you, it become already become the, your habit. To stop in the 1 week, it is impossible. So that's why the slowly you have to practice the step by step. The first step is awareness is very important. Confess, awareness, confess. Then the next week, the 1 week later, then I will teach another techniques how you can reduce it. First this week you do that, okay?
Bởi vì phạm vào ác nghiệp bây giờ dường như đã trở thành thói quen của mình rồi. Và để loại trừ một thói quen chỉ trong vòng 1 tuần lễ thì không thể nào có thể làm được. Cho nên tuần đầu tiên này thì chúng ta chỉ cần là tỉnh thức về về việc là những thời điểm nào mình phạm vào những ác nghiệp này và khi mình phát hiện ra mình phạm vào những ác nghiệp đó thì mình lập tức nhớ đến ruộng phước và sám hối thì trong tuần này có thể mình chỉ đi vào cái vòng luẩn quẩn là phạm ác nghiệp rồi quán tưởng ruộng phước rồi sám hối rồi phạm ác nghiệp quán tưởng ruộng phước rồi sám hối vân vân. Tuy nhiên đó là bước quan trọng thứ nhất là mình nhất thiết phải phát hiện ra lúc nào mình phạm vào ác nghiệp. Rồi sang tuần sau thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái kỹ thuật thiền quán tiếp theo để đối trị lại những thói quen này.
When you can reduce 50% of the negative karma you are coming to the daily, reducing the 50%, just think that you are coming the very quan, very like a more than the amount the 10% closer, okay, to the 10% closer to the enlightenment, okay.
Thầy nói rằng chỉ cần chúng ta có thể giảm được 50% thói quen phạm ác nghiệp của mình thì điều đó gần như đồng nghĩa đến việc mình đã đi thêm được 10% quãng đường đến với giác ngộ.
Am I clear?
Mình rõ ý thầy chỗ này không ạ?
Am I clear what this week what you have to do?
Thì bài tập thiền quán về nhà tuần này mình đã rõ phải làm gì chưa ạ?
Now don't forget for this week, okay?
Cho nên tuần này mình đừng quên thực hành.
If you forget, that's also good. I always tell, no?
Tuy nhiên thầy vẫn hay nói rằng nếu học trò quên những hướng dẫn thực hành của thầy thì cũng là điều tốt.
I always said, no, if you practice hard, if you come to very, if you practice hard and if you get some realization, so then I will lose my job teaching you.
Thầy vẫn hay nói rằng nếu các học trò thực hành tinh tấn và giác ngộ hết rồi thì thầy sẽ mất việc, không còn ai để dạy hết.
Only my job, Richard, your job also lose, okay?
Và không chỉ thầy mất việc mà bản thân con phiên dịch cho thầy cũng mất việc luôn.
Okay, if you practice also very good. Okay, really, I really happy that if you can bring the some changes, if you comes to the more closer to the enlightenment and to get the improvement yourself, if you grow yourself, I'm also very happy with it. Okay, whatever you do, I'm happy. Okay.
Thật ra thì thầy sẽ rất rất là hoan hỷ khi thấy học trò có được những tiến bộ trên đường tu. Nếu như mình thực hành theo lời thầy và có được thêm an lạc, giảm bớt những phiền não thì điều đó là điều thầy vô cùng hoan hỷ.
And I heard that you all having the Facebook group, isn't it?
Thầy có nghe nói rằng mình hiện tại đạo tràng mình có một cái Facebook group để mình thảo
They got
luận về
Facebook in the page, isn't it? Facebook page and whatever you practice and whatever you see the benefit, upload and share in that Facebook group. Okay, what you practice and today, this week practice and how it benefit you, share it. Okay, and that okay, your story. Okay.
Cho nên nếu mình bất bất cứ lúc nào mình thực hành pháp và thấy có lợi lạc, thấy có hiệu quả thì mình có thể lên cái nhóm Facebook của mình ở trên mạng để chia sẻ về câu chuyện về thực hành pháp của bản thân.
Because sometimes when you're sharing the Facebook, also that's a good thing is at least that you will have some motivation to practice,
Bởi vì khi khi mình chia sẻ ra những cái trải nghiệm mà về sự tiến bộ trong quá trình tu học của mình thì bản thân cái hành động đó cũng giúp cho mình có thêm động lực trong việc thực hành.
Am I clear?
Mình rõ ý thầy không ạ?
Okay, so that's what you have to do this week, okay?
Nên bài tập thiền quán mình cần tiến hành ở nhà tuần này là như vậy.
Yeah, am I clear, no?
Cho nên mình đạo tràng mình đã rõ ý của thầy đúng rồi hết
Okay,
không ạ?
so this week that what you have to practice, okay? This is the what you have
Cho nên ta tỉnh thức về những gì mình đang làm là và sám hối khi cần thiết là bài tập về nhà tuần này.
So among the 10 negative karma, you already realize that, no? Which you commit the most, you already realize it, isn't it?
Cho nên thầy muốn chắc chắn rằng tất cả lớp mình đều đã xác định được mình phạm vào ác nghiệp nào nhiều nhất trong 10 ác nghiệp.
Okay, let me tell you the one story.
Thầy sẽ kể câu chuyện thế này.
Is a one person.
Chuyện này kể một người nọ.
He tells a lie all the time.
Người này thì lúc nào cũng nói dối.
And with the lots of the negative karma, so telling the lie all the time.
Người này phạm nhiều ác nghiệp và đặc biệt là lúc nào người này cũng nói dối.
And tell the all the lie all the time. He was telling the lie.
Và không là anh ta nói thật cả, lúc nào cũng nói dối.
So then when the time comes and the messenger of the god of the death, no messenger god of the death, and they came and told him that now you whole life you are telling the lie. Now that your time is over, now you're going to die, and I'm going to take your the consciousness, not mine, in the hell.
Thì đến một
I'm going
hôm
to
nọ,
take you to the hell. I'm just tell the messenger told you I'm going to take you to the hell.
tới một hôm nọ thì thần chết mới cử sứ giả xuống gặp người này, nói rằng cả cuộc đời ông sống ông nói dối rồi, bây giờ ông sắp chết và tôi đến để báo tin với ông rằng tôi sẽ dẫn thần thức của ông đi xuống địa ngục.
And that person always tell the lie, all his life, and told the messenger of the god of the hell, no? He told that, okay, I will come, but give me the 2 minutes.
Thì người này nghe như vậy mới nói với ông sứ giả kia là được rồi, tôi sẽ đi theo các ông, nhưng mà hãy cho tôi 2 phút.
And he wrote something on the paper, and then he came with the messenger of the god of the hell, no? Yamlu, isn't it you call it, no?
Và người này dùng 2 phút đó để viết viết một cái gì đó vào một cái tờ giấy, và rồi người này đi theo ông sứ giả kia.
What do you call of the that god of the hell, not king of the hell? You call the Yamlu, isn't it? With
Diêm vương đúng rồi.
Huh?
Diêm vương.
Diêm vương. I see. Oh, I heard like a Yamlu, isn't it? Not a Yamlu. I think that might be Chinese. Okay. Okay. So then when he reached the hell, the king of the hell, no, the god of the hell, no, god of the hell told him that the whole life you are telling the lie. So now you have to suffer in the hell.
Thì khi ông sứ giả dẫn người này xuống gặp Diêm Vương thì Diêm Vương cũng nói lại, cũng khẳng định rằng cả cả cuộc đời ông nói dối thôi, bây giờ chết rồi ông phải sống trong địa ngục.
And that person he laughed and told that God of hell, I'm not come here to this suffer in the hell. And he just gave him the one letter what he wrote before he come to the hell.
Và cái người này phá lên cười và nói với ông Diêm Vương rằng tôi không có phải đến đây để chịu khổ trong địa ngục đâu, và người này đưa cho ông Diêm Vương mảnh giấy mà người đó viết trước đó.
And the king of the god didn't know that the letter was written by him. He just read that letter.
Và Diêm Vương bắt đầu lấy mảnh giấy đó đọc.
In that letter, it says that the king of the hell, you should give your position to this person. It's the order from the king of the heaven.
Thì trong mảnh giấy đó, ông Diêm Vương không có biết rằng mảnh giấy đó là do cái người vừa mới bị bắt hồn đó viết. Chỉ biết là trong mảnh giấy đó có một thông điệp, và Diêm Vương đọc cái thông điệp đó rằng là ông phải truyền trao cái vị trí Diêm Vương cho cái người kia. Và thông điệp đó được viết bởi ông vua một ông đế thích, tức là một vị vua trời.
King of the hell got so scared and told the messenger to bring that person back to the wherever you brought. Don't bring it in the hell at all.
Cho nên ông Diêm Vương đọc cái thông điệp trong mảnh giấy là cứ cứ ngỡ rằng cái thông điệp đó chính là từ ông vua trời ban lệnh xuống là phải trao ngay Diêm Vương cho cái người vừa mới bị bắt hồn đó. Thì ông Diêm Vương hoảng sợ quá, kêu ông sứ giả là ông hãy đem người này trả lại về chỗ cũ, ngay chỗ nào ông bắt người này.
So that's why if you go on to tell the lie, endless lie, everything will come turn into the truth. Okay, they are saying.
Cho nên nếu như mình pardon me sir, what did you say the
if
last
you
part?
Tell the lie after the all the time, then slowly people will start to believe you. Okay.
Cho nên nếu mình nói dối hoài và lúc nào cũng nói dối cả thì đến một lúc nào đó bắt đầu người khác sẽ cứ ngỡ rằng mình đang nói thật.
But with the one problem is there.
Nhưng mà trong quá trình đó thì có một cái vấn đề thế này.
The problem is that when you tell the lie after the lie, then you will forget how to tell the truth.
Vấn đề ở chỗ là nếu mình cứ mãi nói dối thì mình không còn khả năng nói thật nữa. Mình không biết cách nói thật như thế nào nữa.
Then you will have no real friend, okay?
Cho nên và nếu như mình không biết nói thật thì mình không hề có bạn bè chân thành.
Okay, then this week you practice here, okay? Then I will stop here today. Oh.
Cho nên tuần này thầy sẽ ngừng bài giảng ở đây ạ.
Okay, thank you. Thank you.
Thầy cảm ơn đạo tràng.
Thank you.